nhân dân cha và con và thánh thần. Amen.
Cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi tin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.
Con phong nữ chuyện là tôi chỉ cũng đang chuyện kể thánh giá rất là sáng sát xuống một tổ tông ngày thứ ba người trong cái chết và sống lại lên trời người vinh hiển đức chúa cha rất là vô cùng ngày sau bờ trời lại xuống thấp cái kẻ sống và kẻ chết. Tôi chỉ kiến chúa thánh thần tôi xin có hội thánh ở khắp thế này các thánh không công tôi xin phép tha tội tôi xin xác là người ngày sau sống lại tôi xin hành sống vậy amen.
Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha bùa huyết của Chúa Giêsu, con chi thánh cha, hiệp cùng các thánh lễ được cử hành trong ngày hôm nay trên khắp hoàn cầu, để chỉ cho các linh hồn lên chốn luyện hình, cho các tội nhân ở khắp nơi, trong giáo hội, phổ quát, nơi quê hương con và trong chính gia đình con. Amen. Nghe cha và con và thánh thần. Amen. Giờ muốn xin đại diện room hội thoại sông đạo. Chào cha và tất cả các anh chị trong ngày hôm nay với sự hội thoại ngày hôm nay với đề tài là Đức Mẹ Maria Mẹ của ơn tha thứ do cha Leo CMC giảng thuyết trong thời gian cha giảng. Các anh chị có thể giơ tay chia sẻ hoặc là chia sẻ về đời sống của các anh chị những người tới Đức Mẹ Maria và những ơn tha thứ mà mẹ đã bàn cho các anh chị hoặc là các anh chị có thể đặt câu hỏi. Nghe giờ đây con xin mời cha Leo CMC lên cầm microphone.
Kính chào toàn thể quý anh chị em thân mến, đặc biệt những anh chị em ở trong room hội thoại sống đạo. Hôm nay cũng là tuần thứ ba trong tháng năm của Đức Mẹ. Tôi muốn cùng anh chị em chia sẻ một kinh ở trong kinh cầu Đức Bà mà chúng ta đã nói về đến tuần trước. Đây là một trong những 8 cách sùng kính Đức Mẹ. Trong kinh cầu Đức Bà chúng ta đọc rằng Đức Bà bầu chứa kẻ có tội. Lời ấy nhắc nhở chúng ta chạy đến cùng Đức Mẹ trong những lúc khó khăn, bởi vì Mẹ sẽ chẳng bao giờ từ chối những lời con cái cầu xin, và cả những tâm hồn khô khan nguội lạnh Mẹ cũng sẽ làm cho trở nên sốt sắng để trở về với đời sống ngay lành. Chúng ta có thể nói một cách mạnh dạn rằng Đức Maria là Mẹ của ơn tha thứ. Mẹ cầu xin một cách hữu hiệu đắc lực với Thiên Chúa để tha thứ lỗi lầm cho con cái của Mẹ. Trong cái tập truyện về thành La Mã có kể lại một câu chuyện như sau. Mấy thế kỷ trước Chúa Giáng Sinh, thành La Mã gặp cơn tai biến rất nguy hiểm. Trong số những người công dân có ông rất lớn đối với tổ quốc, người ta nhắc đến tên ông Coriolan. Dù ông đã hy sinh cho đất nước, dù ông đã giúp đỡ rất nhiều người trong công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước, nhưng người đồng hương của ông đã gọi là đẩy ông đi biệt xứ. Ông trú ẩn tại miền Volker. Dân Volker là kẻ thù, không bao giờ đội trời chung với dân La Mã. Dân Volker tiếp đất ông Coriolan rất nồng hậu và đặt ông làm tổng tư lệnh để tấn công La Mã. Dân La Mã đã không dùng ông Coriolan thì ngày nay ông đã trở thành kẻ thù số một, một sống một chết đối với dân La Mã. Ông kéo quân vây hãm thành La Mã và La Mã chỉ còn một cách, việc là phải đầu hàng. Và họ sai sứ giả đến cùng ông Coriolan để cầu viện. Này xin ông tha thứ dân thành để ông đừng nổi lửa đốt thành. Nhưng ông Coriolan nhất quyết bị tai làm ngơ trước bao nhiêu lời van xin của các sứ giả La Mã. Và mỗi ngày ông càng siết chặt vòng vây, không còn mấy chốc nữa thành La Mã sẽ bị tan tành. Thì lúc đó bà mẹ của ông Coriolan mới xuất hiện. Bà ra khỏi thành La Mã, tiến đến đón quân và quỳ dưới chân con là ông Coriolan khóc lóc van xin con của mình vì mình mà tha thứ những cách đối xử tàn tệ của dân thành đối với con khi trước. Năn nỉ cuối cùng, ông Coriolan cũng siêu lòng. Ông thưa với mẹ: thưa mẹ, mẹ thắng con rồi. Con vui lòng tha thứ những tệ bạc con đã làm cho con. Vì không lẽ gì con dám từ chối lời mà người đã kêu mang con trong lòng, van xin con. Người ta vẫn thường dùng câu chữ ấy áp dụng vào Đức Mẹ. Một người trần như ông Corleone mà còn biết kính nể mẹ và bỏ qua tất cả những gì sỉ nhục cũ để tha thứ cho kẻ thù, huống chi Chúa Giêsu không biết nghe lời Đức Mẹ mà tha thứ cho chúng ta sao? Thật ra chúng ta đáng bị Chúa giận, thật sự chúng ta đáng bị Chúa phạt, và thật sự chúng ta có nhiều lầm lỗi đối với Chúa và đáng bị Chúa trách cứ chúng ta. Nhưng chúng ta có Đức Maria, người mẹ luôn yêu thương và không ngừng nâng đỡ, an ủi và chuyên cầu xin ơn tha thứ cho chúng ta. Không phải Chúa không sẵn sàng tha thứ và không mau mắn tha thứ cho chúng ta, nhưng dù Chúa là đấng nhân từ vô cùng, chúng ta cũng thấy nơi Chúa là vị quan án. Mà quan chỉ phải giữ quyền bình là quyền của Đức Công Bằng, còn Đức Mẹ thì chỉ có tình thương là tình thương. Nơi Đức Mẹ không có quyền lợi với Đức Công Bằng, nơi Đức Mẹ chỉ có tình yêu, mà yêu là tha thứ. Mẹ yêu thương chúng ta vô hạn, mẹ không thể để chúng Chúa trừng phạt chúng ta được, vì mẹ là mẹ chúng ta. Một người mẹ đầy tình yêu thương, một người mẹ muốn hy sinh tất cả, hiến sao con mình được những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, vì không có gì làm mẹ sung sướng bằng thấy chúng ta sống được nghĩa của Chúa và trở về với Chúa để thoát khỏi cơn giận của Chúa Giêsu. Hơn nữa, Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, mẹ có quyền để cầu xin tha thứ, hơn tha thứ cùng Chúa cho chúng ta. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu sẽ nghe lời mẹ và tha thứ cho chúng ta. Chúa Giêsu không cần đợi mẹ tham vang mới nghe lời và tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Đức Mẹ chỉ ngỏ ý muốn là Chúa sẽ nghe theo. Nhưng tất nhiên, người có tội muốn được ơn tha thứ thì phải chạy đến với Đức Maria và phải nhất quyết từ bỏ con đường tội lỗi. Còn như họ nhất quyết sống xa mẹ, họ không nhất quyết hoặc lưng khừng không muốn xa bỏ con đường tội lỗi thì làm sao đáng được Đức Mẹ bầu cử ơn tha thứ cho. Vì vậy, nếu chúng ta là những kẻ có tội thì đừng có ngã lòng. Tội lỗi dù có nặng nề và nhiều đến đâu, khi còn biết chạy đến cùng Đức Mẹ thì còn có thể trông cậy hơn tha thứ. Nhưng điều quan trọng là phải ghi nhớ là hãy nhất quyết từ bỏ con đường tội lỗi và xin Đức Mẹ giúp mình có can đảm rời xa con đường ấy. Chúng ta cũng đừng quên cầu xin tha thiết và liên lỉ cho những tâm hồn tội lỗi khô khan. Nhất nữa, những tâm hồn ấy lại là những người thân của chúng ta. Nhờ mẹ bầu cử, chúng ta có quyền hy vọng những tâm hồn ấy sẽ quay về với Chúa và lãnh nhận ơn tha thứ dồi dào. Lạy mẹ Maria là mẹ của những tội nhân, là mẹ của Thiên Chúa. Xin mẹ hãy cầu bầu của Chúa cho chúng con. Khi chúng con trong những tháng hoa này, chúng con đọc kinh nhân kính của mẹ qua cái lời chào của mẹ, mẹ đầy ơn phúc. Nhưng mà xin mẹ hãy nhìn đến chúng con đây là những kẻ tội lỗi chạy đến với mẹ, và xin mẹ cho chúng con được ơn tha thứ, nhất là trong giờ lâm tử của chúng con. Và câu hỏi ngày hôm nay tôi muốn đưa đến tất cả anh chị em chúng ta, hỏi rằng anh chị có lần nào bị ngã lòng, mất lòng trông cậy Chúa vì tội lỗi của mình không? Tôi xin nhắc lại một câu gợi ý, hay là câu giúp anh chị em, anh chị có lần nào bị ngã lòng hay là mất lòng trông cậy ơn Chúa vì tội lỗi của mình không? Ngày hôm qua tôi cũng đi, nhất là ngày Chủ nhật thì cũng hội rất là nhiều nhóm công giáo tiến hành ở trong giáo xứ của tôi, và tôi cũng nghe được một câu chuyện một người mẹ rất là thương con. Người mẹ thương con và luôn luôn bao giờ cũng vậy, không bao giờ chấp tính mê của con, của người mẹ luôn luôn là cầu bầu, luôn luôn là van xin với con. Người mẹ ngày hôm qua tôi gặp là một người mẹ của một người con. Người con trai đó không những một năm nhưng đã 7 năm không có đến nhà thờ và không có xin tội rước lễ bao giờ. Và nó nói rằng không có muốn tin điều gì nữa, bởi vì anh ta đã gặp những người Công giáo trong khi làm việc, chúng không có tốt lành gì bao nhiêu. Và anh ta còn thách thức với mẹ anh ta rồi, hỏi rằng có vị linh mục nào hay là có ông cha nào cao tay hơn con thì hãy đến và thuyết phục con. Nhưng mà tôi đã trả lời với người mẹ đó rằng nếu một người con không có lòng tin và không có muốn làm điều gì hết thì chúng ta hãy cố gắng. Thế điểm nào tốt của người con thì chúng ta hãy lợi dụng cái điểm đó, rồi mình đừng bao giờ thúc giục, nhưng hãy thúc giục hay là tăng thêm cái lòng mà luôn luôn một người con đang thích làm cái điều gì đó, và đừng có bao giờ mà bắt nó phải làm cái nọ, bắt làm cái kia, nhất là bắt nó đi xin tội cha mẹ hết, vì không một thanh thiếu niên nào thích hết. Và tôi có bày một ý kiến của tôi là hỏi rằng trong cuộc đời của anh ta có bao giờ làm một việc gì kính mến đức mẹ không, thì một người mẹ nó nói rằng con, người con của con đó thì cái ngày mà dỗ bố thì nó đọc đứng 50 kinh để cầu nguyện cho bố, có vậy thôi. Nhưng tôi xin đề nghị với người mẹ đó rằng cũng vậy, đức mẹ chỉ cần một người con hay là một điều gì người mẹ xin, mà nếu chúng ta làm một việc gì nhỏ bọn thì bây giờ nói với người con đó rằng mẹ không xin cái con điều gì hết, mẹ không xin đức tin, mẹ không xin con phải đi nhà thờ xem lễ hay là làm điều gì nếu con không thích. Nhưng mỗi một ngày hãy hứa với mẹ đọc một kinh kính mừng cho mẹ, chứ không phải cho ai hết, đọc một kinh kính mừng cầu cho mẹ thì chắc chắn rằng nó không có quên. Và tôi có nói rằng càng những người con mà nói rằng tôi không có tin, đó là những người con đã được Chúa soi sáng và tin nhận nhiều nhất. Nhưng mà bởi vì họ không bên ngoài, thanh niên không bao giờ muốn làm một điều gì giống như người khác, mà phải khác với người khác. Chứ gì tất cả anh chị em chúng ta trong ngày hôm nay, chúng ta tin rằng nếu chúng ta phạm lỗi, nếu chúng ta có tội trước mặt Chúa, thì ai là người trung gian để kéo cho chúng ta? Chính mẹ Maria cũng là mẹ của ơn tha thứ, bởi vì chính mẹ thứ xin cũng như là làm luật sư trước mặt Thiên Chúa để cầu bầu cũng như xin tha thứ tất cả tội lỗi cho chúng ta. Thế thì anh chị em chúng ta một lần nữa tôi cũng xin chúng ta đừng bao giờ cá lọc. Thì câu hỏi của tôi ngày hôm nay là anh chị có lần nào bị ngã lòng trông cậy của Chúa vì những tội lỗi của mình không? Xin mẹ Maria thương ban cho tất cả anh chị em chúng ta khi chúng ta đọc kinh cầu đức bà bầu chữa kẻ có tội, thì không những chúng ta xin cho chúng ta khi lỡ phạm tội mất lòng Chúa, mà xin cho tất cả những tội nhân của thế giới được ơn tha thứ, và nhất là luôn luôn trông cậy bám sát vào nơi trái tim của Đức Mẹ. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh các chị, và tiếp sau đây xin mời các anh các chị cũng có thể tham gia câu hỏi hay là tham gia những ý kiến hay những tư tưởng về sống đạo, về lòng trung kính của mẹ, hay trong cuộc đời chúng ta gặp những lòng nỗi nào mà chúng ta thấy do ơn của Đức Mẹ ban cho, thì tất cả những điều đó chúng ta hãy cao rao cái tiềm năng của Đức Mẹ nơi ít nhất là trong cái room hội thoại sống đạo này và trong cái tháng hoa này, để Đức Mẹ gìn giữ, Đức Mẹ nâng đỡ, Đức Mẹ thương ban cho tất cả anh chị em chúng ta. Tuần trước chúng ta cũng nói qua về cái lòng sùng kính của Đức Giáo Hoàng hay là cái khẩu hiệu của Đức Giáo Hoàng. Thì ngày Chủ nhật hôm qua là ngày bước đê của Ngài, 83 tuổi. Ngài cũng rất là cảm động bởi vì chính Tổng thống ở bên Ba Lan và chính Ngài cũng được nhiều người ở bên Ba Lan sang tận Roma để mừng một người con của dân tộc. Thế thì tất cả chị em chúng ta được trở nên một phần nào giống như Đức Giáo Hoàng, hãy mọi sự của con là của mẹ, cả tội lỗi của con cũng là của mẹ luôn. xin mẹ nâng đỡ tất cả chị em chúng ta. Không ai dám nói mình là thánh, nhưng tất cả chị em chúng ta chắc chắn chúng ta là những người tội lỗi, thì càng được Đức Mẹ và Chúa thương anh chị em chúng ta. Tôi xin tạm dừng ở nơi đây để chị em chúng ta cùng giơ tay, cùng góp ý để trong cái giờ hội thoại chứng đạo này, anh chị em chúng ta được nhiều ân lành của Chúa và nhiều điều chúng ta học hỏi từ một ngày kia, cũng như mỗi ngày chúng ta được tiến triển hơn trong con đường tình yêu mến mẹ Maria.
Con xin cảm ơn cha và xin chào tất cả các anh chị mới vào luôn. Tôi là các anh chị đang nghe cha giảng về tình yêu ơn tha thứ của Đức Mẹ Maria. Và tôi nghĩ đến tất cả các anh chị em chúng ta đây trong đời sống hàng ngày, chúng ta luôn được nhớ Đức Mẹ nhiều. Và chúng ta chỉ có các anh chị và cùng giơ tay chia sẻ hoặc là đặt những câu hỏi về ơn tha thứ của Đức Mẹ Maria, hoặc là chia sẻ những gì cho đời sống của anh chị nhé. Trong thời gian chờ đợi thì cũng gia đình cũng có một chuyện cuộn trộn là sưu tập của một cái website về tha thứ của Đức Mẹ, cái đều đầy của chuyện là kinh hãy nhớ. Nhưng cái chuyện là như vậy là linh mục Benedo nghe tin một tù nhân đọc giữ khét tiếng sắp bị án tử hình, mặc dù có đạo nhưng vẫn cứng lòng trước giờ chết, ngài đã bám sát tên tử tù, dùng lời ngon ngọt chiều dỗ y xưng tội và phó thác mình cho Đức Mẹ, y không nghe mà còn buông lời phạm đến Thiên Chúa. Gần giờ hành quyết, ngài khuyên y nếu không xưng tội thì đọc với ngài một kinh hãy nhớ, nhưng y cự tuyệt. Thấy vậy, ngài chưa thất vọng liền xoáy kể, ngài lấy bút viết kinh hãy nhớ vào mảnh giấy rồi bảo y nếu anh không đọc thì xin anh ăn cái này, ngài và kinh ngài với giấy vào trong miệng. Vừa nói xong, ngài vừa nhét vào miệng y. Bất đắc dĩ y mới chịu nhai kinh đó. Ôi lạ lùng thay, lòng từ bi của Đức Mẹ, y còn đang nhai kinh liền động lòng, thống hối ăn năn chảy nước mắt và xin xưng tội. Linh mục giải tội cho y xong, linh hồn liền lìa khỏi xác theo lưỡi đao oan nghiệt. Đó là câu chuyện ngắn ngắn mà cái cỡ tha thứ của Đức Mẹ. Thì các chị biết là đạo Công giáo của chúng ta luôn luôn có Đức Mẹ, tại vì các đạo giáo phái khác người ta không tin Đức Mẹ, nhưng mà Đức Mẹ là một cái đường mặt thất, một đường rất là ngắn để chúng ta được gần tới Chúa hơn. Thì có những câu chuyện ngắn ngắn ở trong này, nên các chị có dịp các chị cứ vào cái trang website của dòng Đồng Công rất nét chuyện kể về Đức Mẹ, có nhiều câu chuyện rất là hay ngắn. Chỉ có một cái kính mừng một ngày, từ người ta không khô khan tới cỡ nào mà người ta một đọc kinh kính mừng một ngày, không phải lúc chết người ta vẫn lên thiên đàng, tại vì nhờ Đức Mẹ chuyện cầu bầu là lời Đức Mẹ lên thế giới Chúa mà người đã được tha tội. Vậy xin mời các chị chúng ta cùng lên chia sẻ nhé, hoặc đặt câu hỏi cho cha. Vậy là xin mời Mây Thu nha.
Con xin kính chào cha. Dạ con các chị. Không có ai hỏi, con hỏi trước con ngồi nha. Chị cha, con ngập cái tên của chị kia, chị đạo mới, chị lập gia đình. Mà chồng chị thì lăng nhăng ngoại tình lung tung hết, thật ra chị chán có giờ hai người chia tay nhau, chị ý đi với người khác. Chị nói với con rằng khi mà tôi lập gia đình, tôi nên chúc bàn thờ Chúa, tôi chỉ thề trung thành với anh ấy. Khi mà đau ốm cũng như lúc trẻ nặng, khi mà nghèo, khi khổ, khi giàu có, nhưng mà tôi không có thề rằng tôi trung thành với anh khi mà anh phản bội tôi. Thành ra bây giờ tôi không có tội lỗi gì cả. Con cũng không biết làm sao, con thì chưa thề bao giờ, chắc chắn luôn là cũng có nhiều người thề rồi thì chắc biết chuyện đó. Nhưng có một điều nữa là chị đi nhưng mà chị không có lấy chồng, tức là tôi không có lấy chồng. Và chị yêu một người đàn ông kia. Con biết rằng hai người có chuyện khác nữa. Thì con nói với chị, thì chị nói rằng cô chưa rồi, bây giờ mới là đạo của mình khá hơn rồi. Hai người khi mà yêu nhau mà làm cái chuyện đó thì không có tội. tôi không có lăng tôi ra nhưng không có lăng nhăng người này người kia. Chúng tôi chỉ có một người và chúng tôi yêu nhau. Và như vậy thì ok rất là mặt trắng. Chỉ khi là người ta lừa gạt hay là gì đó với nhau thì mới có tội thôi. Và hai đứa thì tôi thật là vì không có chọn. Tại nhà con không biết làm sao để nói với chị rằng kẻ con sẽ phân phối chị mà không cần phải phân phối nữa. Tôi không cần phải phân phối nữa. Và cái chuyện đó làm nếu mà khi nào tôi lăng nhăng hoặc chúng tôi lừa gạt nhau thì nó có tội thôi. Việc cha dạy cho con cách không phải nói với chị như thế nào cả. Để cho chị làm cái chuyện đó là khó khăn. Nên cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy.
Cha xin cảm ơn Minh Thu. Và có thể là cha chưa trả lời ngay, nếu những ai có kinh nghiệm hay là có những cái hoàn cảnh tương đương như vậy, có thể chúng ta góp ý thêm hay là có những câu khác, rồi cuối cùng một hay hai người rồi cha sẽ có kết trong đó, thì mời chị em có thể tham gia thì nó thông thuận hơn.
Còn cảm ơn cha và cảm ơn chị Mai Thu. Đây câu hỏi của chị, chúng ta có thể câu trả lời on hold for now. Chị mời tất cả các anh chị trong hương nha, có những trường hợp có những chuyện cũng gần giống như chị câu hỏi của chị Mai Thu như vậy, chúng ta có thể lên chia sẻ hoặc đặt câu hỏi để cho cha có thể cha góp được lại một lúc. Mình biết gia đình có cũng gặp nhiều các anh chị đã có lập gia đình rồi, gặp những cái trường hợp như vậy, rồi được các anh chị chúng ta cùng giơ tay để hỏi cha nha. Xin mời các anh chị. Vâng, tôi theo như câu trả lời cho là mời tất cả các chị nha, nhất là những anh chị nào mà đã trải qua một lần lỡ yêu rồi thì có thể chúng ta cũng có thể lên hỏi cha, không có sao đâu, về nhà đây lên chia sẻ thôi mà, cũng không ai biết rằng có thể là bạn bè, những người thân thuộc của chúng ta, là những người bạn bè thân của chúng ta, những người xung quanh chúng ta, nếu chúng ta biết cái trường hợp như chữ của Mỹ Thu thì chúng ta có thể lên chia sẻ hoặc là đặt câu hỏi cho cha thì cha có thể tóm được về những cái đó. Xin mời các chị chúng ta cùng giơ tay chia sẻ nhé.
Cha xin tạm trả lời để có thể thêm anh chị em thêm những điều đó. Ngày nay nếu tất cả anh chị em chúng ta nói về vấn đề giải quyết cho vấn đề luật lệ, hay là nói về vấn đề trong gia đình, từ vấn đề ly dị hay là vấn đề mà để hủy hôn, hay là vấn đề chúng ta thấy có những người có những luận điệu nó khác với luận điệu từ trước đến giờ, hay là có những người bị va chạm quá nhiều rồi, họ không đi từ người này sang người khác, thì họ trả lời những câu đó, hay là chúng ta nếu chúng ta thưa khi giữ đúng cái luật lệ của giáo hội thì chúng ta thấy rằng người này rất là khó mà trả lời, bởi vì họ không bất cứ niềm tin trước, hay là bây giờ có bị chính cuộc đời của họ đã bị va chạm rồi. Thì giờ chính anh chị em chúng ta hay là đối với cha không có bị va chạm thì chúng ta cảm thấy mình nói rất là dễ, hay là nói một cái điều nó theo một đường thẳng thôi. Còn đối với tất cả những người đó là chúng ta phải nói đường chiên đường trẹo, hay là cái góc này góc khác, và chúng ta phải tìm hiểu nhiều cái khía cạnh để rồi chúng ta mới dám đưa ra một cái câu kết luận được, hay là một câu khuyên cho họ được. Còn đối với vấn đề đó hay chính chúng ta chưa có va chạm vào cái vấn đề đó. Chứ bây giờ như các chị em hay là của Mây Thu nói là chưa có kinh nghiệm được đó, thì chúng ta nói bây giờ hãy được cho góp ý của cái vấn đề này. Nhưng những người khác thì có thể là lấy cái đó làm cắt và hay là một cái câu chính xác đó để trả lời những người khác, chẳng ý không được. Mỗi một người, mỗi một vấn đề là chúng ta phải đi ở trong có bao nhiêu chi tiết trong đó để rồi chúng ta mới dám kết luận được. Ví dụ về chính của anh ấy là của chị đó là chị đã đi một lần người chồng rồi. Chính cái đó mà bây giờ hỏi rằng cái thách đúc cưới của chị đó đã được hủy hôn chưa? Còn trong cái tình trạng đó của chị ấy lại mặc dù không lập gia đình, bởi vì nếu lập gia đình cũng không được, mà bây giờ nếu có lấy thêm cũng không có được phép đạo, hay là bây giờ có được rồi thì họ kinh nghiệm là khỏi phải để phải hủy hôn hay là phải làm phép đạo nữa, thôi thì cứ để bình thường như vậy cho nó xong, hay là cuộc đời yêu như vậy là yêu là đủ rồi và không có tiến tới, hay là chúng ta, nếu chúng ta nói theo pháp luật của bên Mỹ nữa là chúng ta phải có giấy tờ cái này cái kia cái giấy loại kia, hay là nếu con cái phải cấp dưỡng cái loại kia, thế chúng ta hiểu rằng đi chúng ta phải đi theo một cái nhiều cái chi tiết để rồi chúng ta mới thể trả lời thành một câu được. Nên chính vì đó mà cha cũng nói với cha không có dám trả lời trực tiếp vào vấn đề, nhưng mà cha nói một cái chung nếu tất cả, nếu mà chúng ta trả lời cho cái anh chị này mà hay là cái góp ý của cha mà Mây Thu mà để nói với anh chị đó, thì cái đó cha nghĩ thay vì người ta thích hay là người ta tốt thì khéo người ta là cần có thể là chửi lại, hay người ta không có ưa cái luận điệu của mình nữa, bởi vì họ đã có một luận điệu khác rồi chứ không phải luận điệu như chúng ta thông thường những người theo luật. Thế thì cha cũng xin trả lời thì chung như vậy là để coi nó phải có nhiều chi tiết lắm thì mới trả lời vào một vấn đề cho đúng được. Còn nếu chúng ta trả lời một cách thông thường thì chúng ta không thể chấp nhận một cái luận điệu như vậy được.
Con cảm ơn cha, hy vọng cái câu trả lời của cha đã giải đáp được những thắc mắc của chị Mây Thu, và xin mời tất cả các anh chị chúng ta lên nha chia sẻ hoặc là đặt câu hỏi để cho cha trả lời cho chúng ta nha. Trong thời gian chờ đợi thì cũng có một câu chuyện ngắn ngắn đây thôi. Thì Gia Bụng sẽ chia sẻ với các anh chị về câu chuyện kết tội nhau của một cặp vợ chồng. Có một đôi vợ chồng thường thường lần đã nhiều lần hay cãi nhau, và lần này đang lúc hai người cãi nhau hăng say, người chồng đề nghị với vợ là chúng ta đừng cãi nhau nữa, mỗi người lấy giấy viết ra tất cả những lỗi lầm, những tật xấu của người kia rồi trao cho nhau. Người vợ đồng ý, người chồng cầm lấy tờ giấy nhìn vợ rồi cúi xuống viết một câu. Vợ thấy chồng mình bắt đầu viết, cúi xuống cũng viết hối hả lê lịa, dường như cố ý tranh với chồng để kể ra nhiều tật xấu của người chồng. Nhưng mà người chồng chỉ viết có một câu rồi ngừng lại nhìn vợ. Sau vài phút, trang giấy của người vợ đã đầy những dòng chữ kể ra tật xấu của người chồng, mà người vợ xem ra hài giả thì đã viết nhiều hơn. Đến lúc không còn gì để viết nữa, họ trao cho nhau bản kể tội nhau. Sau khi nhìn vào tờ giấy của chồng, nét mặt của vợ bỗng đổi vì xúc động, bà vội vã đòi lại tờ giấy đã đưa cho chồng và có thái độ làm hòa ngay. Trong tờ giấy của chồng bà chỉ có đọc có một câu một thôi, đó là anh yêu em. Đó là câu chuyện cũng vui vui trong hôn nhân gia đình hạnh phúc. Thì đó trong thì các chị chúng ta cùng được chia sẻ nhau trong thời gian đấy, chúng ta vừa đến câu chuyện hôn phối không bao giờ đơn giản một chiều đâu. Thì các chị chúng ta nếu mà có những cái chuyện nào có những cái câu chia sẻ gì hay những câu hỏi gì muốn hỏi được cha thì chúng ta có thể giơ tay nhé. Xin mời các chị. Cái hôn phối đó thì chính thức thì bất cứ khi chúng ta làm cái gì thì cái đó là có tội rồi, trừ trường hợp là cái tòa hôn phối của giáo hội người ta phá được cái hôn phối đó, chuyện hủy bỏ được hôn phối đó thì không có tội. Nhưng mà đã không, nếu mà theo dạy của thiền thì khi mà đã có bất cứ mà làm sách cái gì thì ngoài hôn nhân là có tội rồi. Không biết như vậy có giải nghĩa về có đúng ý chí của cha từ nãy cho giải nghĩa không? Nếu có thể được con xin cha gặp lại ngoài có phương để giải nghĩa cho chị Mê Thu.
Cảm ơn anh Gia Buồn và tất cả anh chị em, đặc biệt là chị Mê Thu thì cũng hỏi câu đó là cái lần mà ký kết ở ngoài hôn nhân thì có tội hay nói có tội, nhưng chị ấy không có chấp nhận. Thì cha có nói thêm là bởi vì khi một người đã bị một vấn đề thì họ nghĩ là bây giờ nó nhiều cái vấn đề lắm. Chính vì đó như cha kể câu chuyện cho một thanh niên, một người mẹ biết rằng càng thúc giục nó đi chịu tội trước lễ hay là đi tham dự thánh lễ về chủ nhật, và càng thấy nó là người ở nhà thì nó càng thêm tức ra, rồi cứ chờ hết năm bảy năm khác cho đến khi 7 năm rồi nó vẫn không có đi thánh lễ. Nhưng phải hỏi bây giờ chúng ta lấy cái vấn đề khác đi, chúng ta đừng có nói chuyện ở vấn đề đối với người đó là nói về tội hay là nói về phép hay là nói về ngôn phối nữa, mà chúng ta theo kiểu điểm mới đấy, chúng ta nên dùng những cái chỗ nào điểm tốt nhất của người ta, của những người mình coi những người tội nhân đi, những người mình, họ đang cố chấp trong cái đàn đó, để chúng ta nói chuyện, để chúng ta khuyến khích họ hay là làm một điều gì đó kính đến đức mẹ, để được đức mẹ sẽ cho họ cái ơn cải thiện lại đời sống hay là quay trở về với Chúa. Thì một cái nào đó thì nó dễ dàng hơn là khi chúng ta cứ thấy gặp cái người đó là chúng ta phải nói không có được cái này, không được cái kia, có tội cái này, thì định nhiên làm cho họ càng thêm, mặc dù mình là người thân hay là người bạn thân với mình. Hay cái bây giờ chúng ta thấy cái đó là cái người con của cái người mẹ đó, hai mẹ con vẫn không hợp nhau ở cái điểm bởi vì người con coi như mất đức tin và không bao giờ được làm cái điều gì bên công giáo, và người mẹ thì càng đau khổ bởi vì thấy người con như vậy. Chính vì đó một cái niềm tin nó bị mất, nhưng mà cái đau khổ là đau khổ không phải người con mà đau khổ là cho người mẹ. Nên bây giờ chị Mê Thu có thể là bị đau khổ bởi vì mình thương những người kia, biết được người kia đang ở trong cái vòng không có thể tháo gỡ được hay là đang trong cái đam mê đó. Nhưng tại sao mình phải làm như vậy? Bởi vì mình thương cái linh hồn họ. Nhưng mà cái ai là người thương hay là ai người đánh động, chính những người đó là họ cố chấp ở trong cái đường đó. Chứ sự thực là Chúa đã ơn soi sáng cho họ, và họ là người hiểu biết hơn chúng ta, họ hiểu biết luật lệ hơn chúng ta. Nên chính vì đó mà giờ chúng ta nói là không có thể mình theo một chiều để mình giải quyết hay là theo luật lệ mà giải quyết, mà hãy cố gắng. Bây giờ tất cả những việc anh chị làm đó thì chắc chắn là không có được yên lương tâm, hay là lương tâm anh chị phải giải quyết một cái khác. Chỉ thế thì anh chị có hay là chị đó làm ơn hãy có lòng kính mến đức mẹ, hay là nếu chúng ta có đi lễ thì chẳng được rước lễ, thì một cách nào đó anh chị hãy có cái lòng kính đức mẹ, hay là chúng ta có cái cách nào đủ đi nói chuyện, và từ từ thì họ thấy mình cũng có lòng thương họ, nhưng mà không bao giờ nhắc đến cái niềm tin hay cái điều xấu của họ, cái niềm tin, bởi vì họ có tin nhưng mà họ không thể làm được, bởi vì cái con người xác thịt đâu có dễ dàng như vậy. Thế thì chúng ta biết từ đó mà chúng ta suy ra đến chính mình, tất cả những người tội lỗi tại sao nó bị được, bởi vì Chúa Thánh Thần thúc giục cho họ và Chúa Thánh Thần soi sáng cho họ, biết được cái việc đó là không có tốt, cái việc đó không có, họ làm không có được yên trong lương tâm hay có bình an trong lương tâm, nhưng mà họ cố chấp theo cái điều đó. Chính vì đó mà ngày qua cha trả lời cho cái bà mẹ đó để yên lòng, là bây giờ mình tin chắc rằng những người con của mình không phải không có đức tin đâu, những người mà nói rằng tôi không tin nữa là những người tin nhiều nhất. Hay là cái chị này, chị ấy không có nói rằng không muốn theo con đường này đến đó đến kia, người đó là người biết thông luật nhất, nhưng mà bởi vì cái xác thịt hay là chưa có ơn của Chúa đánh động, con người đó chưa có trở về với Chúa được, hay là còn bị ràng buộc ở cái người này người kia, ràng buộc vấn đề này vấn đề khác. Thế gì anh chị em ta học nơi cái người đó vừa rồi chúng ta cố gắng tránh cho mình, đừng để cho mình rơi vào cái trường hợp giống như vậy. Vì đây người ta bị quá nhiều gương mù gương xấu xung quanh anh chị em chúng ta, để chúng ta cố gắng giữ vững cái niềm tin của mình, nghĩa là cái gì, cái điều gì mình biết, mình đừng có bao giờ theo cái gương xấu để mình làm, nhưng mà hãy cố gắng giữ theo cái tiếng nói lương tâm của con người của mình, thì chúng ta cảm thấy mình bình an và luôn luôn chúng ta giống Lý Giáo Hoàng, mặc dù biết hỏi nhưng mà chúng ta nên nói sự thật, và khi đã nói rồi họ không làm thì đương nhiên là Chúa sẽ làm việc nơi họ, và chính đó chúng ta có bình an và họ cũng có cho bình an. Là bao lâu họ nhìn thấy mặt mình là họ biết chắc họ phải về con đường ngay chứ. Thì cha cũng xin tạm dừng ở đây. Đây có một câu của ai đó, thì cha nếu người như đi vậy thì đâu có thể khuyên bảo gì ra đâu cha. Cha nghĩ đó chính là những đó là khi Đức Giáo Hoàng nói với tất cả thế giới trong cái ngày mà truyền giáo rằng tại sao Ngài luôn luôn phải lên tiếng để bênh vực thiên vực. Thì chính vào đó mà các thần vi cũng như chính Đức Giáo Hoàng là chủ trương là Ngài cứ nói, còn vấn đề tác động hay vấn đề họ có quay lại với Chúa hay không là tùy lòng họ, chứ không có thể là tùy của kỹ thuật người chúng ta. Còn chúng ta cứ việc gieo thôi, chúng ta cứ việc nói, chúng ta cứ việc khuyên, nhưng mà chắc chắn cái người đó rồi cuối cùng họ cũng được ơn cứu rỗi, là bởi vì họ chưa có thời gian hay là chưa có sức mạnh can đảm của Chúa để họ trở về thôi. Còn vấn đề mình khuyên bảo thì vẫn phải khuyên chứ, chứ không phải là không khuyên. Bởi vì trong phúc âm nói đấy, nói rõ nếu những người có bổn phận, nếu những người biết mà không nói là con chó cầm, người đó là con chó cầm. Nếu tất cả chị em chúng ta không có ai dạy về mình là người con chó cầm, nhưng mình hãy cố gắng nói. Còn vấn đề họ có nghe hay vấn đề họ có làm hay không là do chính họ và cái tác động của Chúa nơi trong tâm hồn họ.
Con xin cảm ơn cha và hy vọng những câu trả lời của cha và vừa lập tất cả các anh chị như Minh Thu hoặc là Thu Hi Pius. Xin mời các anh chị nha, chúng ta có những câu hỏi gì nếu mà không có ai gặp phù hợp ở được thì chị có thể đánh ra trong cái màn ảnh thì cái bộ có thể đọc lên và sau đấy chị ta cũng nghe rồi khi trả lời ra hoặc là các anh chị có thể chia sẻ bất cứ cái chuyện liên quan tới là tình yêu và ơn tha thứ của mẹ Maria. Đó là định về là Đức Mẹ Maria, mẹ của ơn tha thứ. Đây là mèo dễ thương, của mèo dễ thương. Mời tất cả các chị nha, chúng ta sẽ xin mời chị Vương.
Vương có câu hỏi ở trên này thì cha xin tạm đọc. Thưa cha, trong chuyện lập gia đình và phép hôn phối theo con nghĩ đều là tình nguyện, cho nên lúc hai người nguyện thề chung sống với nhau trước mặt Thiên Chúa thì lúc đó hai người thành thật thề hứa. Nhưng nếu vì một lý do gì đó mà hai người không muốn giữ phép hôn phối hay là mái ấm gia đình đó nữa theo con nghĩ thì vô thật là một con chiên hay là một người công giáo thì mình nên đã nhìn giữ phép phục hối đó, nếu không có thể được thì cũng nên bỏ, tại vì chung quy thì cũng là tình nguyện mà thôi, không bắt buộc. Có phải như vậy không? Thì cha xin thưa rằng cái này là mình khi có hai cái, một cái tình nguyện và một cái bắt buộc. Khi hai người tình nguyện lấy nhau nhưng mà thiếu theo hứa theo pháp luật thì phải bắt buộc chứ. Nên chúng ta thấy ra hai phần đó là thứ nhất là hai người tình nguyện tìm hiểu nhau, biết nhau và nhất định đi đến phép hôn phối. Thì trong phép hôn phối thì đã nói một vợ một chồng là phải ở cho đến chết hay là vĩnh viễn, thì đương nhiên là lúc đấy lại phải bắt buộc. Nên tình nguyện nhưng mà hai người đã tình nguyện vào cái luật bắt buộc rồi, cũng như ta vẫn ví gọn là người kia là gia đình, thì đương nhiên là khi vào lòng biết đâu mà ra nữa đó, nghĩa là đã vào rồi, điều đó mà sống chết cũng phải ở trong cái trước đầu lý tưởng thôi, đừng có bỏ ra ngoài nữa. Cái đó bởi vì mình đã tình nguyện vào đó rồi thì đương nhiên bắt buộc. Thì chàng nghĩ cái đó bắt buộc chứ không phải tình nguyện mà không có thôi, chứ mà tình nguyện để bỏ đâu, nhưng đã tình nguyện là bắt buộc.
Con xin cảm ơn cha đã nói rằng còn 2 phút. Xin ta hy vọng là câu trả lời cha là Trinh Vương vừa lòng. Nếu mà Trinh Vương cũng chưa ấy được thì có thể hỏi cha tiếp tục. Trong thời trong ta còn khoảng 1-2 phút nữa thì thật sẽ kết thúc cho tất cả các chị. Còn câu hỏi nữa là thưa cha, nếu ly dị thì lỗi với Chúa, còn nếu không ly dị thì luôn gặp phải tình trạng cãi vã, vậy thì nên như thế nào thưa cha? Nếu mà cha có thể giải đáp được một câu ngắn gọn để cho HHJ thì xin mời cha gặp với Bích.
Thưa xin trả lời ngắn gọn cho 3H như là 3H như thế này. Thứ nhất chúng ta nói đến thì rằng nếu ly dị thì có lỗi với Chúa, còn nếu không ly dị thì luôn gặp phải tình trạng cái vã, vậy thì nên như thế nào thưa cha? Và trong khi các cha cũng như là tất cả các gia đình thì đều học giải quyết một cái vấn đề đơn giản đối với người công giáo chúng ta, và trước khi đi đến quyết định ly dị, thường những người lớn thì thường khuyên là cố gắng ly thân, thế này mới gọi là celebrate, tức là ly thân trước đã. Cái tình trạng ly thân thì nó còn có thể kéo dài trước khi cho đến vấn đề ly dị. Bởi vì tại sao giáo hội khuyên cái vấn đề ly thân là để anh chị em hay là hai vợ chồng đó có thời gian để suy nghĩ, và giáo hội vẫn mong rằng hai người đó trong một thời gian thì lại trở về như cũ, chứ không phải là thời gian ly thân để rồi làm giấy tờ để kiểm soát nó ly dị. Đó không phải chính của đó, mà bây giờ ly dị là cái điều giáo hội không có thể được, nhất định là không bao giờ cho phép đấy. Nhưng mà vấn đề ly thân thì giáo hội khuyên không sống với nhau được, có thể 1 năm 2 năm hay là một cách nào đó mình ở xa nhau hay là ở gần đó, nhưng mà cái loại kia thì từ từ phải giáo hội vẫn mong là trở lại với hôn phối của mình. Nên ta nghĩ rằng vì vậy nên làm như thế nào thì ta nên nghĩ rằng nên tạm thời ở xa nhau, thì rồi một thời gian Chúa soi sáng cách nào đó, Chúa giúp đỡ nha, Chúa làm thế nào đó để cho hai người trở về thì tốt. Nhưng mà dưới này cái nói là cả hai trường hợp đều có tội cả, không có phải có tội đâu. Cái trường hợp khi ly thân thì không có mắc tội, nhưng mà ly dị thì mắc tội. Hay là tức là ly thân là không có gì hết, mình chỉ có tách ở tách ra thôi. Còn nếu mà khi đang có lúc mà ly thân mà hai người đều đi, mỗi một người lại một thêm cái người khác đó, thì chúng ta lại phải nói chuyện khác. Còn vấn đề là bây giờ ly thân chứ không phải là ly dị thì khác nhau hoàn toàn. Và ly thân thì theo cha không có tội. Thì cha nghĩ là bây giờ cũng đầy đủ rồi. Xin chị em chúng ta có thể cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả chị em chúng ta cùng nhau phát tạ Chúa để kết về một tuần tới. Chúng ta hy vọng thêm một buổi nữa nói chuyện về Đức Mẹ trong tháng cuối cùng, tháng Đức Mẹ.
Con xin cảm ơn cha và chúng ta đã chuẩn bị tới phần ba là phần tập kinh kết thúc. Vậy xin mời bé Lan.
Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, nước cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con sa chết cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Lạy Thiên Chúa tối cao và vinh hiển, xin Chúa rọi ánh sáng vào cõi lòng tâm tối của con. Xin ban cho con đức tin ngay chính, đức cậy vững bền và đức mến hoàn hảo. Lạy Chúa, xin ban cho con sáng suốt, khôn ngoan để con hiểu và mau mắn thi hành ý thánh thiện đích thực của Chúa. Amen.
Lạy mẹ Maria là mẹ của ơn tha thứ, xin mẹ cầu nguyện Chúa cho tất cả anh chị em chị con đây là những kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử, xin mẹ luôn luôn và đứng trung gian trước mặt Chúa và cầu nguyện cầu đồ cho chúng con và cho tất cả anh chị em chúng con luôn luôn liên kết với nhau trong tình yêu và trong trái tim của mẹ Maria, và chúng con gặp nhau và trong trái tim mẹ. Thì chúng con cùng yêu Chúa và tạ ơn, tung hô, quyền phép, quyền năng của Chúa đã ban cho mẹ Maria. Chúng con cậy nhờ trên Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Nước mắt lên trời, tìm nơi nương náu, nước mắt lên trời. Tìm một ánh sao, hướng mắt lên trời, tìm một phương nào, hướng mắt lên trời, lời cảm thương trao. Mẹ là đèn soi dẫn đường Chúa, mẹ là sao mai đưa con về đây. Mẹ là niềm tin cho con sức mạnh. Hồi xưa chờ đâu chốn con nương nhờ, mẹ như cây trâu con hàng đời mong, mẹ là sức sống nhân ái bao dung. Con đang khốn cùng mẹ thương vui lòng, nhìn xuống ban ơn con cái chờ mong. Mẹ Maria thấu tình trời đất là vàng, mẹ Maria ơi thương tình giáo hội Việt Nam. Mẹ Maria ơi sẵn nguyện mẹ mãi ban ơn, mẹ Maria ơi chúc tụng dân mẹ muôn năm. Trong sơ hãi đêm đêm khắc khoải vui trong lắng lo, chân bước đi tìm phương trời nương nao, con mãi nguyện cầu mẹ lắng tai nghe. Mẹ là vầng trăng dâng đèn soi lối, dùng chiều u tối mẹ đưa vào lối mới. Mẹ hằng trời che cho con an lành, mẹ là hồng ân xuống cho nhân trần. Tình mẹ chỉ cao hai hà lắng sâu, bao dung thi ai thâm thiết thương yêu. Thương con đã nhiều, đôi mắt lệ nhạt, mẹ khóc cho ba con cái khổ đau. Mẹ Maria ơi, thấu tình trời đất là ba. Mẹ Maria ơi, thương tình giáo hội Việt Nam. Mẹ Maria ơi, sẵn nguyện mẹ mãi ban ơn. Mẹ Maria ơi, chúc tên danh mẹ muôn năm.
Trời xin chớ chế chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thốn, được nuôi đồng trên hiện viên sáng la. Hạnh Chúa chúng con cho khỏi sự dữ lắm em. Đại Đức Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu Christus. Đại Trái Tim Cửu Thay Cửu Tim Đức Thánh Đức và Maria cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bà Thánh Trạch Đức và Maria trong đời đầu tiên cầu cho chúng con. Các Thánh Tứ Vị Đạo nước Việt Nam cầu cho chúng con. Nữ Vương Bạc Sử Bạc An cầu cho chúng con. Nên Cha và Con và Thánh Thần Amen. Giờ muốn xin đại diện chúng một thoại thắng lạc có thiệt thời. Cảm ơn Cha và Cha đã đi rồi. Và cả các chị đã lắng được nhiều thời giờ trong cuộc bài đề. Ta cùng nhau và nghe Cha giảng thuyết về cái tài đức mẹ, một người mẹ chúc của chúng ta trên thế gian và được mẹ luôn luôn chúc chúng ta. Và giờ buồn là xin kính chúc các anh chị tôi rất là vui vẻ và luôn và mình xin mẹ giao lưu trải công tất cả các anh chị được sống an lành và nhất là cái tình yêu thương của mẹ Maria luôn luôn chúng ta. Và xin các anh chị chúng ta cùng chuyển hơi luôn giữ một hòa bình chúng ta giảm định mất côi. Bộ hoa đẹp để dâng lên đức mẹ. Và tôi xin cảm ơn tất cả các anh chị.